Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết Nghị định số 78 năm 2011 của Chính phủ, quy định về việc phối hợp giữa hai bộ trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng, và thông tư liên tịch số 03 năm 2014 của Bộ Công an với Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thi hành cụ thể một số điều của Nghị định số 78 của Chính phủ để thực hiện thống nhất trong hai lực lượng. Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm năm 2023 do Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức vào chiều nay 28 tháng 7. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ngành tư pháp thành phố tiếp tục triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản luật mới có hiệu lực thi hành phù hợp với từng nhóm đối tượng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. Gần 400 đại biểu là giảng viên, sinh viên và đại diện các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ đã tham dự hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành xây dựng do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức vào chiều nay, nhằm góp phần thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao hiệu quả trong ngành xây dựng. Sáng nay, Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã hiệp thương bầu ra ban chấp hành gồm 11 thành viên và bà Nguyễn Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ. Hội nghị triển khai quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức trong sáng nay. Tham dự có 60 đại biểu đại diện các sở ngành có liên quan, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận huyện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà đã đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương khóa 13 năm 2023, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 7 năm 2023. Dịp này, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và xây dựng chương trình đào tạo giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức tập huấn về phòng chống mua bán người và luật phòng chống bạo lực gia đình cho 120 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023 cho cán bộ hội, tuyên truyền cơ sở, hội viên phụ nữ. Sáng nay tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền di sản văn hóa và điểm đến du lịch di sản địa phương năm 2023. Kết quả đội thi đại diện quận Ô Môn đạt giải nhất. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 687 về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng và hoạt động của các công ty bảo hiểm. EVN kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành cho phép EVN tiếp tục được sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh. Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,24 tỷ đô la, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 8,8% so với 6 tháng đầu năm. Xét theo lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỷ đô la. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt chú trọng tới việc xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, nhằm xử lý dứt điểm hành vi lái xe sử dụng rượu bia. Do thời tiết xấu, tàu phà ngưng hoạt động, nhiều hành khách tại cảng thủy nội địa thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã phải hủy chuyến. Hiện tại chỉ có tuyến Rạch Giá Hòn Sơn được phép hoạt động do tàu lớn chịu được sức mạnh. Các tuyến tàu khác từ Rạch Giá đi vào các đảo và ngược lại đã bị tạm dừng hoạt động do gió mạnh, sóng lớn. Việc nối lại hoạt động của các tàu sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Và cuối cùng là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Hôm nay 28 tháng 7, đảo Dotsuri đã quét qua Đài Loan, Trung Quốc, quật đổ nhiều cây cối, gây mất điện cho hàng trăm ngàn hộ gia đình. Nhà chức trách Đài Loan đã ra cảnh báo gió cực mạnh và chỉ thị tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh. Nhiều khu vực ở Nhật Bản đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài nên nhiệt cao bất thường, có nguy cơ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt trên diện rộng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn. Biến đổi khí hậu đã đạt mức khủng khiếp với tháng 7 năm 2023 đang trên đà trở thành tháng nóng nhất được ghi nhận trên trái đất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo trước những hậu quả nghiêm trọng hơn nếu không có hành động mạnh mẽ hơn nhằm giảm khí thải từ hoạt động tiêu thụ xăng dầu sử dụng nguyên liệu hóa thạch. Các hiện tượng thời tiết cực đoan từ hạn hán đến lũ lụt quy mô lớn và các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gia tăng ở châu Á. Và chắc chắn các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực cũng như hệ sinh thái của châu Á. Đây là nhận định của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO. Chỉ trong vài tuần nữa, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Nhật Bản sẽ bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển theo kế hoạch. Điều đang gây tâm lý lo ngại cho người dân địa phương. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng đã ủng hộ tính minh bạch và độ tin cậy của Nhật Bản trong kế hoạch xả thải, kết luận rằng phương pháp được Nhật Bản sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai đã khai mạc tại thành phố Saint Petersburg với sự tham gia của các phái đoàn đến từ gần 50 quốc gia châu Phi, trong đó có 17 nguyên thủ quốc gia. Cùng với tuyên bố đẩy mạnh hợp tác thương mại và hỗ trợ an ninh, Tổng thống Nga Putin đã tái khẳng định cam kết cung cấp ngũ cốc cho châu Phi. Tại Philippines, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong vụ lật tàu hôm qua. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang chạy đua với thời gian để giải cứu thêm hành khách khỏi một con tàu bị lật gần Manila do gió mạnh. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Nhưng quan chức thảm họa nói rằng 40 người đã được giải cứu và việc tìm kiếm 6 người mất tích đang được tiến hành. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.